Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham là sách phát triển bản thân và tâm linh của Esther Hicks gắn với hệ thống tư tưởng Abraham Hicks. Cuốn sách trình bày luật hấp dẫn như một quy luật phổ quát, theo đó những điều tương đồng về suy nghĩ, kỳ vọng và cảm xúc sẽ được thu hút vào trải nghiệm của mỗi người. Mục đích của sách không phải là nghiên cứu khoa học về tâm lý hay vật lý, mà là cung cấp một khung diễn giải mang tính tinh thần cho mong muốn, lựa chọn và trạng thái cảm xúc. Tác giả cho rằng con người có thể sống chủ động hơn khi nhận ra điều mình đang chú ý, tin tưởng và cảm nhận. Nội dung chuyển các ý tưởng này thành hướng dẫn thực hành như xác định rõ điều mong muốn, hình dung, nuôi dưỡng cảm giác tích cực và sẵn sàng đón nhận kết quả. Vì vậy, đây là cuốn sách dành cho người quan tâm đến thực hành biểu hiện hay manifestation và muốn tìm hiểu nền tảng tư tưởng của Abraham Hicks. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luật hấp dẫn được trình bày như nguyên tắc tương đồng, thu hút tương đồng. Hạt nhân của cuốn sách là mệnh đề, điều tương đồng sẽ thu hút điều tương đồng. Theo cách diễn giải của Abraham Hicks, suy nghĩ không chỉ là phản ứng riêng tư trước hoàn cảnh, mà còn là tín hiệu định hướng cho trải nghiệm tiếp theo. Khi một người liên tục tập trung vào thiếu thốn, thất vọng hoặc sợ hãi, họ được cho là đang duy trì một trạng thái phù hợp với nhiều trải nghiệm cùng sắc thái. Ngược lại, sự chú ý đặt vào điều mong muốn và cảm giác hài lòng được xem là cách tạo ra sự tương hợp với kết quả tích cực hơn. Điểm đáng chú ý là sách không xem luật hấp dẫn như một kỹ thuật chỉ dùng khi cần đạt mục tiêu. Nó được mô tả là luôn vận hành, kể cả khi con người không ý thức về nó. Vì thế, trọng tâm chuyển từ việc kiểm soát từng sự kiện bên ngoài sang quan sát hướng đi của sự chú ý bên trong. Lập luận này giúp người đọc nhìn thấy vai trò của thói quen suy nghĩ trong cách họ diễn giải và ứng xử với đời sống. Tuy nhiên, tuyên bố về một quy luật vũ trụ phản hồi trực tiếp với suy nghĩ thuộc lĩnh vực niềm tin tâm linh không phải kết luận đã được khoa học thực nghiệm xác nhận. Giá trị thực tế của ý tưởng này nằm nhiều hơn ở việc khuyến khích sự tự nhận thức, thay vì thay thế phân tích nguyên nhân khách quan hay hành động cụ thể. Thứ hai, cảm xúc được dùng như chỉ báo để nhận biết sự lệch pha giữa mong muốn và niềm tin. Trong hệ thống của cuốn sách, cảm xúc giữ vai trò đặc biệt, vì chúng được xem là tín hiệu cho biết một người đang hướng sự chú ý theo chiều nào. Những cảm giác như nhẹ nhõm, biết ơn, hy vọng và hứng thú được diễn giải là dấu hiệu của sự phù hợp với điều mong muốn. Trái lại, căng thẳng, bất lực hoặc oán giận cho thấy người đọc đang tập trung vào điều không muốn hay đang giữ niềm tin trái ngược với mục tiêu của mình. Cách tiếp cận này khiến sách quan tâm đến trạng thái cảm xúc hiện tại hơn là ép bản thân lặp lại những lời khẳng định mà mình chưa tin. Nếu một tuyên bố quá xa rời trải nghiệm thực tế, nó có thể tạo thêm sự kháng cự nội tâm. Vì vậy, người đọc được khuyến khích tìm những suy nghĩ dễ chấp nhận hơn nhằm dịch chuyển cảm xúc từng bước. Ở góc độ thực hành, đây có thể được hiểu như một hình thức theo dõi nội tâm. Cảm xúc giúp nhận diện các vòng lặp suy nghĩ đang làm giảm động lực hoặc làm hẹp khả năng hành động. Dù vậy, sách có xu hướng gắn ý nghĩa tinh thần rộng lớn cho mọi cảm xúc tiêu cực. Một cách đọc thận trọng hơn là xem cảm xúc như dữ liệu cần lắng nghe, chứ không phải bằng chứng rằng cá nhân đã gây ra mọi nghịch cảnh mình gặp phải. Thứ ba, quy trình hỏi tin cho phép biến mong muốn thành một thực hành có chủ đích. Cuốn sách tổ chức việc áp dụng luật hấp dẫn thành một chuỗi hành động tinh thần tương đối rõ ràng. Trước hết, người đọc cần nhận diện và nói rõ điều mình mong muốn. Sự rõ ràng quan trọng vì nó phân biệt một mục tiêu thực sự với những lời than phiền mơ hồ về hoàn cảnh hiện tại. Tiếp theo là tin tưởng, hay ít nhất là giảm bớt sự nghi ngờ rằng điều mong muốn có thể đến. Trong các mô tả phổ biến về sách, quá trình này còn bao gồm hành động hướng tới mục tiêu và trạng thái cởi mở để đón nhận điều đến. Ngôn ngữ Abraham Hicks thường nhấn mạnh ý niệm cho phép, nghĩa là không nuôi dưỡng các suy nghĩ chống lại chính mong muốn của mình. Chẳng hạn, người muốn cải thiện tài chính nhưng liên tục khẳng định rằng mình luôn thất bại với tiền bạc theo logic cuốn sách, đang tạo ra sự mâu thuẫn nội tâm. Quy trình này có thể hữu ích khi chuyển một ước muốn thành mục tiêu có thể quan sát, rồi nhận ra những niềm tin làm mình trì hoãn hoặc tự phá hỏng nỗ lực. Nhưng nó không thay thế cho kế hoạch, năng lực, nguồn lực và các điều kiện xã hội. Đọc thực tế nhất là kết hợp sự rõ ràng về mong muốn với các bước có thể kiểm chứng như lập ngân sách, học kỹ năng, trao đổi thẳng thắn hoặc tìm hỗ trợ chuyên môn. Thứ tư, hình dung, khẳng định và biết ơn là các công cụ điều hướng sự chú ý hàng ngày, thay vì chỉ nêu một học thuyết. The Law of Attraction đề xuất những bài tập nhằm thay đổi nội dung mà người đọc thường xuyên chú ý đến. Hình dung giúp họ tạo một bức tranh cụ thể về hoàn cảnh mong muốn, không chỉ về vật chất hay kết quả, mà cả về cảm giác khi sống trong hoàn cảnh ấy. Lời khẳng định được dùng để lặp lại những ý tưởng hỗ trợ một cách nhìn tích cực hơn. Thực hành biết ơn đưa trọng tâm về những điều đang có, nhằm giảm khuynh hướng chỉ nhìn vào phần thiếu hụt. Ba công cụ này cùng hướng tới một mục tiêu, tạo sự nhất quán giữa điều người đọc nói mình muốn và điều họ nuôi dưỡng trong tâm trí mỗi ngày. Giá trị dễ thấy của chúng là giúp tăng sự tập trung, nhận ra nguồn lực hiện có và duy trì động lực trong giai đoạn chưa đạt kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ hạn chế nếu hình dung trở thành thay thế cho hành động hoặc nếu khẳng định được dùng để phủ nhận khó khăn thật. Một cách áp dụng cân bằng là dùng bài tập biết ơn để ổn định tinh thần, dùng hình dung để làm rõ ưu tiên, rồi biến ưu tiên thành lịch hành động. Theo cách đó, các kỹ thuật của sách là công cụ quản lý sự chú ý, không phải bảo đảm rằng mọi mong muốn sẽ tự động thành hiện thực. Cuối cùng, thông điệp về trách nhiệm cá nhân vừa tạo quyền chủ động, vừa cần được tiếp nhận thận trọng. Một điểm làm cuốn sách có sức ảnh hưởng là nó trao cho cá nhân vai trò trung tâm trong việc kiến tạo trải nghiệm. Thay vì xem mình hoàn toàn bị hoàn cảnh dẫn dắt, người đọc được mời gọi xem xét cách kỳ vọng, lời nói và sự tập trung có thể ảnh hưởng đến lựa chọn hàng ngày. Cách nhìn này có thể khuyến khích tinh thần chủ động. Một người nhận ra mình chỉ chăm chú vào thất bại có thể thử chuyển sang tìm cơ hội, xây dựng quan hệ hoặc bắt đầu một bước nhỏ. Nó cũng giúp giải thích vì sao thay đổi suy nghĩ đôi khi dẫn đến thay đổi hành vi, từ đó làm thay đổi một phần kết quả. Tuy nhiên, khi diễn giải quá tuyệt đối, thông điệp này có rủi ro biến thành sự tự trách. Không phải bệnh tật, mất mát, phân biệt đối xử, khủng hoảng kinh tế hay hành vi gây hại của người khác đều có thể quy về suy nghĩ của người chịu ảnh hưởng. Cuốn sách phù hợp hơn khi được đọc như lời mời chịu trách nhiệm về phản ứng, lựa chọn và thói quen chú ý của bản thân, thay vì lời giải thích toàn diện cho mọi biến cố. Sự phân biệt này rất quan trọng. Nó giữ lại lợi ích của tính chủ động, đồng thời bảo vệ sự cảm thông, nhận thức về bối cảnh và nhu cầu tìm sự giúp đỡ thực tế khi cần thiết. Kết luận, The Law of Attraction phù hợp nhất với người đã quan tâm đến Abraham Hicks thực hành biểu hiện, hoặc đang tìm một ngôn ngữ tinh thần để xem xét mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và định hướng cá nhân. Người đọc có thể rút ra lợi ích thực tế từ lời nhắc phải xác định điều mình muốn, nhận diện các kiểu tự nói chuyện làm suy giảm động lực và xây dựng thói quen chú ý có chủ đích thông qua hình dung hay biết ơn. Với những ai đang mắc kẹt trong suy nghĩ bi quan, cuốn sách có thể đóng vai trò như một khuôn khổ để chuyển từ than phiền sang lựa chọn bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, sách nên được tiếp cận với sự phân biệt rõ ràng giữa niềm tin tâm linh và bằng chứng khoa học. Các tuyên bố rằng suy nghĩ trực tiếp thu hút mọi sự kiện không phải là cơ sở để phủ nhận hoàn cảnh vật chất, sức khỏe tâm thần, bất công xã hội hoặc trách nhiệm của người khác. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách luật hấp dẫn là nó trình bày nền tảng Abraham Hicks một cách có hệ thống, đặt cảm xúc và trạng thái cho phép vào trung tâm, thay vì chỉ đưa ra danh sách mục tiêu hay công thức làm giàu. Nó không hứa hẹn một phương pháp thực nghiệm để kiểm soát thế giới bên ngoài. Giá trị nổi bật hơn nằm ở ngôn ngữ nhất quán về sự chú ý, niềm tin và cảm xúc. Đọc cuốn sách cùng tư duy phản biện sẽ giúp người đọc chọn lọc được các bài tập hữu ích mà không rơi vào tự trách hoặc kỳ vọng phi thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Esther Hicks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!